thêm một thiền sư nữa. Học nhiều có ngán không? Đâu có bắt thuộc lòng mà ngán. Học đây là để thấm. Tôi chủ trương học để thấm. Mà thấm là thấm những cái câu của các ngài nói đó, để rồi mình làm cái tư lương. Ngày mai mình trụ trì, mình làm giáo sư gì đó thì mình có để mà mình tu. Cho nên đừng thèm nghĩ là ngán, bởi vì thuộc lòng từng câu từng chữ mới ngán, chứ còn hiểu cái ý nghĩa đâu có ngán. Bây giờ tới thiền lão thiền sư đời thứ 6 dòng Vô Ngôn Thông, không rõ tên họ và sanh quán sư ở đâu, chỉ biết sư đến tham học với thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu, sao sư tìm đến Từ Sơn cấm gậy ở đó, trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, huyện Thiên Du. Thiền phong của sư lan khắp, học giả theo học có trên ngàn người, cảnh chùa này trở thành một tùng lâm sung thạnh. Khoảng niên hiệu Thông Thụy 1134-1038, vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa sư. Vua hỏi sư: hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Sư đáp: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu. Dịch: chỉ biết ngày nay tháng này, ai rành xuân thu trước. Vua hỏi: hàng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Vua lại hỏi: có ý chỉ gì? Sư đáp: lời nhiều sanh vô ích. Vua quát nhiên: sao vô ích? Vua quát nhiên lãnh hội. Thì đọc cái câu đối đáp của ngài với vua Lý Thái Tông, chúng ta thấy cái ưu chỗ nào. Đầu tiên nhà vua hỏi thầy trụ trì núi này đã được bao lâu, đó là hỏi về thời gian, phải không? Thầy trụ trì núi này đã được bao lâu, tức là thời gian thầy ở bao lâu. Thì ngài trả lời: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu. Hòa thượng mà thể dịch thì sao? Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Ở đây tôi dịch hơi chắc hơn: chỉ biết ngày nay tháng này, đó là tôi dịch theo chữ đó, phải không? Đảng tri là chỉ biết, kim nhật là ngày nay, nguyệt là tháng, tức là chỉ biết ngày tháng này. Thùy thức cử xuân thu, ai rành xuân thu trước, đó là vì tôi dịch sát chữ, muốn cho cái người học thấy rõ tình chữ ở đây, người tôi không muốn thoát, bởi vậy nên cái dịch đọc không được êm lắm, phải không? Nhưng mà đừng mất nghĩa, tôi thì chủ trương như vậy. Thì như vậy thì hai câu này ngài trả lời thế nào? Khi hỏi thời gian của ngài trụ, ngài ở bao lâu, trụ được bao lâu rồi, thì ngài trả lời: tôi chỉ biết ngày nay tháng này, còn những năm tháng về trước tôi không có nhớ, tôi không có biết, phải không? Thì như vậy là tâm của ngài hiện thế nào? Nghĩa là đang sống với cái tâm hiện tại. Như vậy thì đúng như trong kinh Phật dạy, luôn luôn chúng ta đừng có ước mơ những cái tương lai, đừng có tiếc nuối quá khứ, phải không? Mà phải sống ngay với hiện tại. Thì ngài là người sống hẳn với kinh, sống thịt với kinh, chứ không phải như mình. Mình học kinh thì thuộc lòng mấy câu đó hết á, mà hỏi thì sao? rằng chùa này có từ năm nào, tôi ở hồi năm nào, khánh thành hồi năm nào, tôi lên trụ trì năm nào, kể rành phanh phách hết, phải không? Đó là mình sống với thời gian quá khứ, mà sống với quá khứ cho nên tâm mình nó luôn luôn bị cái quá khứ nó lôi kéo, nó bất an. À, rồi nếu quên quá khứ thì nó làm sao? Nó phóng về vị lai, à, mơ ước ngày mai sẽ làm cái gì, ngày mai cái chùa sao, ngày mai mình làm những cái chuyện gì mình cứ mơ ước. Ngài thì rõ ràng tâm Ngài đang sống với cái hiện tại. Hiện tại là cái tâm. Hiện tại thì có nghĩ suy gì không? Nếu có nghĩ suy thì nghĩ suy về quá khứ, về vị lai. Mà nếu không nghĩ quá khứ vị lai là tâm đang bình an trong cái hiện tại. Mà tâm bình an hiện tại là tâm đương an định chứ gì, phải không? Sống ngay trong giờ phút này, không có cái niệm quá khứ vị lai. Đó, đó là nói cái sự sống của Ngài, nơi tâm hồn của Ngài nó như vậy. Thì nhà vua mới hỏi thêm, hằng ngày hòa thượng làm cái gì? Đó, thì bây giờ hỏi thời gian sống, bây giờ hỏi cái làm, công việc làm, công tác của Ngài. Thì Ngài nói việc làm của Ngài đây: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. À, dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Như vậy thì nhìn trúc biết, thấy hoa vàng, rồi xem trăng trong, ngó mây bạc, đều là cái chân tâm hiển hiện, không có một cái niệm nào chen vào đó hết. À, như vậy thì mọi cảnh, mọi vật, mọi công tác, mọi việc làm của Ngài không cái nào mà rời cái tâm thể như. Như vậy đó thì chúng ta mới thấy người xưa sống thực là sống với đạo, phải không? Nghĩa là không mắc kẹt ở quá khứ vị lai, không có thấy cảnh nào ngoài tâm, ngoài cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì nhìn cái nào cũng là tâm thanh tịnh, mà nhìn cái nào cũng với tâm thanh tịnh, cho nên cái nào cũng là cái nên thơ, cái nào cũng là cái đẹp đẽ hết, phải không? Còn mình bây giờ nhìn cái nào cũng thấy xấu, thấy chán, là tại vì mình nhìn với cái gì? Với cái tâm ô nhiễm, phải không? Bởi vậy cho nên cái gì tốt thì ưa, cái gì xấu thì ghét. Còn các ngài thấy trúc biếc, thấy hoa vàng, thấy trăng trong, thấy mây bạc, tất cả cái đó đều là cái tâm thanh tịnh chân thật hiện bày, không có một cái cảnh nào mà ngoài cái thể chân thật đó hết. Sống ở trong cái thanh tịnh chân thật, không có bị cái niệm sinh diệt nó lôi cuốn, nó đổi dời. Đó là cái tinh thần của thiền sư. Vua lại hỏi: có ý chỉ gì? Sư đáp: lời nhiều sao vô ích, sư quát nhiên lãnh hội. Nên là càng nói nhiều thì càng vô ích, bởi vì nói như vậy quá đủ rồi. Chỉ có hai việc à, việc thời gian và cái việc hành động, phải không? À, thời gian thì sống trong cái tâm niệm hiện tại, không có quá khứ vị lai. Mọi việc làm nào cũng là tươi, cũng là đẹp, cũng là sáng suốt của cái tâm thanh tịnh nó hiện bày, không có cái việc làm nào mà bị phiền não nó quấy nhiễu, bị tham sân si nó lôi kéo. Đó là tinh thần của thiền sư. Sau khi về cung, vua sai sứ đến chùa rước sư vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi, sư đã viên tịch. Vua rất đổi mến tiếc, ngự chế thi và ai vãn, sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, thu linh cốt thay tháp cúng dường. Tháp dựng tại cửa núi, vua lại cho trùng tu lại ngôi chùa xưa, à, chùa xưa ở, và đặt người hôm sớm lo hương quả. À, thì như vậy là cái hình ảnh rất là đẹp đối với nhà vua. Một người tu chân chính, sống đúng với đạo, được vua chúa mến trọng như vậy. Thêm một vị nữa. Sao? Hết giờ. Thôi thì quý vị sợ nhiều, thôi cũng cho nghỉ. Nhưng mà bây giờ thì cho biết, coi như là kỳ tới được nghỉ. Phần học đó là 3 ngày nghỉ đó, phải không? 3 ngày nghỉ thi thì được nghỉ một kỳ. Rồi tới cái kỳ sau lại nhằm cái lúc thi rồi cũng được nghỉ nữa, là nghỉ được 2 kỳ. Tức là tháng tới là 2 lần không có học, phải không? Thì chỉ dò bài thi. Nhưng mà tôi thực ra thì tôi muốn nói cho mấy huynh đệ hiểu được cái thâm tâm mà chúng tôi phải giảng lịch sử thiền sư, có thể cả 3 năm, 4 năm thì thấy nhiều không? Bởi vì phải giảng, hiện giờ chúng ta thấy cái công trình lập quốc là một sự đóng góp lớn lao của thiền sư, phải không? Rồi công trình văn hóa của thời đại cổ xưa là một phần đóng góp lớn của thiền sư. Rồi cho tới đem lại cái sự tu hành của người Việt Nam so với người Trung Hoa, người Nhật Bản, các thiền sư Việt Nam có đủ khả năng bằng, không thua, mình không dám nói hơn. Mà lâu nay chúng ta học, phần nhiều học ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, rồi khen ở Nhật Bản, mà ít biết về Việt Nam. Đó là một cái khuyết lớn. Người tôi không phải là tự ái dân tộc, nhưng mà mình ít ra là cũng phải biết. Con cháu mà không biết tâm tích của ông cha là cái khuyết điểm lớn, phải không? Đó. Bởi vậy nên mình phải biết rõ từ đời Lý Trần. Thì cái khoảng học năm nay thì có thể mình bắt đầu học cho tới hết Lý rồi đến Trần. Mà Trần thì hết hay chưa hết chưa biết, vì đến Trần thì quá nhiều tài liệu, phải học khóa hư lục này kia nữa. Nói vậy cho mấy huynh đệ biết chuẩn bị. Thì khóa hư lục rồi, đúng ra thì tuệ sĩ ngữ lục nữa, mà nó nhiều quá thành ra không biết học hết hay không. Mà mấy cái đó nếu mình không biết thì sau này mình sẽ tự ái. Thí dụ như tôi nói, ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ ở Trung Hoa đời Đường. Ông có làm cả thải là 100 bài thơ mà bây giờ vẫn còn. Còn Tuệ Trung Thượng Sĩ mình có một quyển ngữ lục mà mình không biết nữa thì quá dở rồi, phải không? Cũng là một người cư sĩ, mà người cư sĩ kia nổi tiếng văn hóa người ta để lại tới bây giờ còn. Còn mình cũng là một người cư sĩ nổi tiếng mà văn hóa để lại mình lại không ngó ngàng tới. Thì đó là cái mai một do mình thiếu đó. Bởi vậy cho nên phải chịu khó một chút. Vì vậy mà cái thời gian mà tôi nói năm thứ hai này là học từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13. Tuy có 3 thế kỷ thôi mà chưa chắc là học hết. Đời Lý thì học mau, nhưng mà nếu muốn chậm thì cũng còn lâu. Như tới ngày Viên Giác thì cái có một cái quyển riêng, hay là có một cái bài riêng về Thiền Tông Hiển Quyết đó. Cái bài đó cũng là dài. Thì trong đây tôi chỉ có rút một ít câu chuyện thôi. Nếu mà học cho thật kỹ thì phải học qua mấy cái đó nữa, mà nó quá dài. Mà tôi nghĩ thì không phải là cái riêng tự hào, mà chính vì tôi nghĩ là tôi có chịu khó ở trong cái ngành thiền tông, coi như là bao nhiêu gần 20 năm tôi chuyên về trong đó, thì có lẽ nó sở trường hơn. Chứ còn nếu mà vị khác giảng thì e nó không có sở trường như vậy. Bởi vậy nên là tôi cũng muốn cho thời gian mà học đó là để mấy huynh đệ nắm cho vững cái tinh thần thiền sư mà đã diễn đạt những tâm tư mình qua những án văn, án thơ bàn bạc ở trong cái thi văn của dân tộc. Rồi từ đó chúng ta mới thấy, chúng ta mới có cái niềm tự hào rằng Phật giáo Việt Nam là một sự đóng góp lớn lao mà mình không có ngờ vực nữa. Chứ nhiều khi mình cứ ca ngợi Phật giáo đóng góp lớn lao mà mình không biết đóng góp cái gì hay ở chỗ nào, mình không nắm vững, thì cái đó là cái khuyết của mình. Thôi nghỉ ha.